Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào quý vị thính giả đang đến với tiết mục Nuôi con ở Úc, được phát thanh định kỳ vào tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng SBS Radio. Chủ đề của chương trình tuần này là Cha mẹ chi tiêu hợp lý làm gương tốt cho con. Thưa quý vị thính giả, có thể nói chi tiêu hợp lý là một trong những kỹ năng sống mà hầu như bậc phụ huynh nào cũng mong muốn con cái của mình có được. Và bài học về chi tiêu hợp lý là một bài học cả đời mà chị Minh Thư là khách mời của chương trình ngày hôm nay tin rằng cần phải dạy cho con ngay từ lúc con còn thơ bé. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với khách mời của chương trình tuần này. Xin chào chị Minh Thư, cảm ơn chị đã tham gia tiết mục Nuôi con ở Úc tuần này.
Dạ, trước tiên em xin gửi lời chào tất cả quý thính giả của đài SBS và xin chào chị Khâm Ngôn. Em tên là Minh Thư, mẹ của bé Amelia, năm nay bé được 2 tuổi rưỡi và hiện bé đang đi nhà trẻ.
Trước tiên, Minh Thư có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của gia đình mình trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong thời gian đại dịch COVID-19 hay không ạ?
Dạ, cũng như là tất cả mọi người thì trong cái dịch bệnh này thì cái nguồn thu nhập của gia đình cũng bị ảnh hưởng một phần đáng kể. Tuy nhiên, do em đã có một cái kế hoạch chi tiêu cũng như là tiết kiệm từ trước khi dịch bệnh xảy ra. Do vậy khi dịch bệnh xảy ra cho đến thời điểm hiện tại thì gia đình em vẫn ổn.
Vâng, đó là điều rất là đáng mừng. Có thể nói là kinh tế gia đình ổn định là điều mà tất cả chúng ta ai cũng mong muốn phải không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Nhưng mà theo Thanh Ngôn được biết thì không ít người đã rơi vào cảnh khó khăn trong thời gian mà phải cách ly do đại dịch, bởi vì thu nhập của họ đã giảm đi rất là nhiều. Vậy thì bản thân Minh Thư đã có cách chi tiêu cho gia đình mình như thế nào trong thời gian vừa qua?
Dạ, em xin chia sẻ cách chi tiêu của riêng gia đình em. Trước khi mà em chuẩn bị mua sắm cho những cái tuần tiếp theo, cả về thực phẩm, những vật dụng xài trong gia đình, thì em luôn luôn ghi lại một danh sách những món mà thực sự là cần thiết, cũng như là em sẽ tham khảo giá cả xung quanh về cái sản phẩm mình sắp mua để mà em biết được rằng mình sẽ chọn lựa một cái sản phẩm với cái giá tốt nhất. Ngoài bạn bè chia sẻ với em những cái nơi có một cái giá đang ưu đãi hoặc là có một cái chương trình khuyến mãi thì em luôn chủ động tìm kiếm trên cái phương tiện online. Do vậy mà em chủ động biết được rằng trong cái thời điểm sắp tới hoặc là trong cái tuần lễ đó thì những cái mặt hàng, những cái sản phẩm này là với cái giá rất là tốt, thì em sẽ lên danh sách những cái sản phẩm cần thiết với cái giá ưu đãi trong cái chương trình khuyến mãi sắp tới. Thì đó là một cách mà em tiết kiệm trong cái phần chi tiêu.
Cái việc mà ghi danh sách những cái món cần mua thì nó cũng khá đơn giản nè. Thanh Ngôn thì cũng thường ghi chú vô điện thoại của mình để rồi mà mình ra chợ mình dựa vào đó mình mua cho nó nhanh, khỏi sợ phải quên. Nhưng mà còn cái việc mà khảo sát giá để mà tìm nơi có giá tốt á, thì có tốn thời gian lắm không Minh Thư?
Theo cá nhân của em á, thì cái việc mà mình khảo sát giá và mình lên danh sách để mà mình chuẩn bị cho cái lần mua shop tiếp theo á, không có tốn nhiều thời gian đâu ạ. Bởi vì trong một ngày mình có rất là nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi. Ví dụ như mình có thể xem TV hoặc là mình lướt Facebook hoặc là mình nói chuyện với bạn bè. Thì tranh thủ những cái lúc mà em rảnh, em sẽ ghi ra những cái shop có cái giá tốt cho cái mặt hàng đó. Thực ra mỗi một ngày em đều ghi ra một chút xíu thì nó cũng không có quá là tốn nhiều thời gian đâu ạ. Chỉ cần mình chịu khó dành một chút xíu thời gian thôi ạ.
Theo Minh Thư, việc tiết kiệm có phải là hà tiện hay không? Mình tiết kiệm là như thế nào? Thư có thể nói rõ hơn không?
Theo cá nhân em thì cái việc tiết kiệm trong chi tiêu mua sắm thì không phải là mình quá hà tiện hoặc là keo kiệt. Chi tiêu tiết kiệm có nghĩa là mình chi tiêu phải hợp lý trong những cái món đồ mình thực sự cần thiết mua. Và điều đó thì em nghĩ là việc đáng nên làm.
Nếu mà nói là tiết kiệm thì chắc là mình chỉ mua các món thiết yếu như là thực phẩm thôi. Còn các khoản khác như là mua đồ chơi hay là mua quần áo cho con vào những cái dịp cần thiết thì Minh Thư có cách giải quyết như thế nào?
Dạ, phần chi tiêu cho gia đình thì em luôn dành một cái khoản nhỏ để mà chi tiêu vào những cái dịp lễ cần thiết cho con. Em có thể mua cho con những món đồ chơi nhưng mà không phải là mọi lúc mọi nơi. Mỗi lúc em mua cho con đều là nhân dịp Giáng sinh hoặc là sinh nhật hoặc là một cái dịp gì đó đặc biệt. Ngoài ra thì hai mẹ con ở nhà vẫn có thể tạo ra những cái trò chơi mới, những cái món đồ từ những cái vật dụng mà em không xài nữa. Ví dụ như là chai lọ hoặc là những cái bìa cạc tông, những cái món đồ cũ. Hai mẹ con em vẫn sử dụng để mà tạo ra những cái món đồ chơi mới như là tô màu hoặc là dán. Vẽ lên những cái chai lọ thì con của em bé rất là thích thú với những cái món đồ chơi do bé tạo ra. Và trong thời gian mà hai mẹ con chơi với nhau thì bé được phát huy được những cái sáng tạo và bé có một cái sự thích thú khi mà học hỏi được những cái điều mới thông qua cái việc tái sử dụng những cái đồ ở trong nhà. Và em nghĩ rằng không hẳn là mua những cái món đồ chơi mới cho con là một cái cách hay. Nếu như mình có thể tái sử dụng những cái vật dụng ở trong nhà và mình hạn chế được những cái rác thải vào môi trường thì em nghĩ đó là một cái cách rất là tốt, vừa phát huy được cái sự sáng tạo của con, vừa làm cho con có cảm giác thích thú khi mà tạo ra được những cái món đồ chơi mới, và đồng thời đó cũng là một cái cách tiết kiệm rất là tốt.
Vâng, tái chế đồ vật cũ trong nhà là một cái việc làm mà luôn được khuyến khích để bảo vệ môi trường. Ở Úc thì học trò ngay từ những năm đầu tiên của tiểu học đã được hướng dẫn làm đồ tái chế. Nhưng mà để dạy cho trẻ nhỏ như là bé Amelia của Minh Thư mới có 2 tuổi rưỡi thì việc đó có khó lắm không Minh Thư?
Dạ không, mà tất cả những cái món đồ chơi mà mình tạo ra bằng những cái vật dụng mình không xài nữa ở nhà thì hoàn toàn rất là đơn giản . Tất cả mọi người đều có thể làm được. Ví dụ như khi mà mình xài xong một cái cuộn giấy vệ sinh mình không sử dụng nữa, mình có thể giữ cái lõi và cho bé tô màu và vẽ vào đó những cái màu sắc rất là ngộ nghĩnh, và bé cũng có thể là nhớ được những từ vựng về màu sắc và bé có thể phối được những cái màu khác nhau. Thì em nghĩ là đó là một cái cách rất là tốt để khuyến khích cái sự phát triển vị trí não cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trong cái lứa tuổi 2-3 tuổi như thế này. Bé sẽ học được một cái lượng kiến thức rất là lớn, tạo ra được những cái món đồ chơi mới mà bé rất là thích thú. Em đảm bảo rằng tất cả những bà mẹ có con nhỏ nên làm điều này, là tại vì mọi người đều có một cái khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Ngay cả bản thân em cũng học được rất là nhiều thứ khi em chơi cùng với con. Cũng là một cách cho con biết được rằng nên tái sử dụng những cái vật liệu mình còn có thể xài được nữa, thay vì mình bỏ vào thùng rác.
Vâng, đó thực sự là một cái bài học rất là ý nghĩa cho con về sự tiết kiệm. Nhưng mà nếu so sánh thì đồ chơi tái chế thực sự không có đẹp, không có đa dạng và hấp dẫn bằng đồ chơi ở ngoài cửa hàng, phải không ạ?
Đúng rồi.
Cũng vì thế mà không ít người bỏ tiền ra mua đồ chơi ở ngoài cửa hàng về cho con, rồi bẵng đi một thời gian thì lại đem đồ chơi bỏ đi.
Dạ, theo em sẽ dành cái khoản tiền mà mua sắm những cái món đồ chơi thực sự không cần thiết để dành đầu tư cho con việc học trong tương lai.
Được biết thì Minh Thư thường chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình về những món ăn do hai mẹ con cùng làm.
Dạ.
Thanh Ngôn nghĩ rằng nếu như mà chúng ta có điều kiện thì nấu ăn ở nhà cùng với con thực sự là một việc rất là vui và ý nghĩa. Bởi vì chúng ta vừa có thể tiết kiệm, vừa có thể dạy cho con trẻ rất là nhiều kỹ năng.
Dạ.
Nhưng mà bé Amelia vẫn còn nhỏ, thì bé có thể giúp được gì cho mẹ Minh Thư nhỉ?
Dạ, bé gái con em thì hiện tại 2 tuổi rưỡi, vẫn còn nhỏ. Nhưng mà bé rất là ham học hỏi và bé rất là thích thú mỗi khi mà được nhìn em nấu ăn. Thật sự khi mà những lúc em nấu ăn là em đều cho bé tham gia cùng với em. Bé có thể phụ em những cái việc nhỏ, ví dụ như là bỏ rác vào thùng rác, hoặc là bé có thể phụ em lấy đôi đũa, lấy muỗng và nhìn em làm, mà cũng như là bé có thể được tham gia chung với em Mỗi khi mà làm bánh hoặc là nấu nướng thì hai mẹ con em đều dành thời gian vừa làm vừa chơi, và bé vẫn được học trong khi làm với em. Có những điều mà tưởng chừng rất là nhỏ, nhưng thực ra đó là những cái kiến thức mới mà bé chưa được biết bao giờ. Và thông qua cái việc nấu nướng và chơi cùng em lúc làm bánh thì bé học được và bé tiếp thu và nhớ rất là nhanh. Thì sau những lần mà nấu nướng chung với em thì con em mới biết được rằng lần sau nếu như mà nấu cùng mẹ thì bé có một cái trí nhớ, nhớ rằng làm cái điều này trước và bé có thể phụ mẹ để làm những cái lần tiếp theo. Thì thực ra cái mong muốn của em là dạy cho bé được học hỏi và rèn trí nhớ, cũng như là bé sẽ có một suy nghĩ tự lập trong tương lai, bé có thể tự nấu nướng khi mà bé đủ trưởng thành ạ.
Vâng, chắc chắn là phụ huynh nào cũng muốn như vậy rồi. Và những cách chi tiêu hợp lý và tiết kiệm mà Minh Thư vừa chia sẻ là do bản thân tự nghĩ ra hay là Minh Thư được học từ gia đình hoặc là bạn bè?
Dạ, cách chi tiêu hợp lý và cái sự tiết kiệm trong chi tiêu thì thật ra em đã học và có ảnh hưởng từ gia đình em rất nhiều. Từ lúc còn nhỏ, em đã được bà ngoại em rèn luyện rằng mình phải tự lao động, và khi mà mình tiêu xài, trong cái cách tiêu xài của mình phải có một cái sự tiết kiệm và dùng cái phần tiết kiệm đó để sử dụng khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như mình có thể là mất việc hoặc là mình bệnh tật thì mình vẫn có thể xoay sở và sinh sống được. Thì rất may mắn là em đã học được cái điều này và áp dụng nó từ khi em trưởng thành và đi làm, và cho tới hiện tại thì nhờ điều này nên khi dịch bệnh xảy ra em vẫn có được một cái sự chuẩn bị từ trước, nên không phải rơi vào cái tình cảnh là quá khó khăn. Bản thân em thì cũng có thói quen để tiết kiệm. Nếu như em có thể làm ra được khoảng là 10 đồng thì em có thể tiết kiệm 3-4 đồng để mà sẽ sử dụng khi mà thật sự cần đến nó.
Vâng, đúng là truyền thống người Việt mình thường có thói quen dành dụm để đề phòng khi có bất trắc thì có mà dùng. Thiết nghĩ đó là một cái điều rất là tốt, phải không ạ?
Dạ.
Vậy Minh Thư có tiếp tục dẫn dắt con mình theo cái truyền thống đó hay không?
Dạ, chắc chắn là em sẽ hướng dẫn và chỉ dạy cho con cách quý trọng sức lao động, quý trọng đồng tiền, và bé sẽ học cách chi tiêu một cách hợp lý vào những cái việc cần thiết.
Được biết thì ông xã của Minh Thư là một người Úc. Vậy thì anh có ý kiến như thế nào về cái cách chi tiêu trong gia đình của Minh Thư? Và anh có cùng quan điểm với Minh Thư trong cách chi tiêu và tiết kiệm hay không?
Ông xã em là người Úc, và đương nhiên anh ấy có một cái văn hóa và lối suy nghĩ chi tiêu khác em. Ví dụ như khi ông xã em chi tiêu thì có thể là ảnh sẽ không dành thời gian để mà kiểm tra cái giá của cái sản phẩm đó, mà anh chỉ đi thẳng ra siêu thị và lựa đúng món hàng đó và đi về. Nhưng mà từ khi kết hôn với em thì dù ít dù nhiều cũng ảnh hưởng đến nhau.
Vâng, đúng là như vậy.
Và sau khi nhận ra rằng cách chi tiêu hợp lý là một việc rất là nên làm, và anh ấy luôn ủng hộ em vào cái việc mà chi tiêu hợp lý và tiết kiệm mà.
Thanh Ngôn thấy rằng rõ ràng là hai vợ chồng mà đồng quan điểm về chi tiêu thì chắc chắn là gia đình tiết kiệm sẽ rất hiệu quả. Và theo suy nghĩ của Minh Thư thì việc dạy con về cái bài học chi tiêu thì mình nên bắt đầu như thế nào và bắt đầu vào thời điểm nào?
Theo em thì mỗi một bậc phụ huynh đều có một cái cách dạy con, và cá nhân em thì em may mắn được học rất là nhiều từ ông bà, từ cha mẹ và trong gia đình. Vì vậy mà em luôn luôn muốn được truyền tải lại cho con em về cái việc chi tiêu một cách tiết kiệm, một cách thông minh. Thật ra khi mà con trẻ còn rất nhỏ, ví dụ như độ tuổi 3-4 tuổi thì mình cũng có thể dạy cho con trong việc tiết kiệm, và tương lai khi bé trưởng thành hơn thì bé sẽ hiểu rõ được là cái giá trị của đồng tiền, cũng như là bé sẽ có một cái cách chi tiêu khoa học để mà làm tăng thêm thu nhập và có một cái cuộc sống tốt hơn. Hiện tại con em thì còn nhỏ, chỉ gần 3 tuổi thôi, nhưng mà em đã dạy cho bé từ những cái việc nhỏ nhất. Ví dụ như là trong nhà khi mà bé không sử dụng tới đèn thì bé phải tắt để mà không có lãng phí điện ở trong gia đình. Thì con em tiếp thu rất là nhanh về những việc đó. Và theo em thì con cái bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cách giáo dục của người lớn trong gia đình. Vì vậy, đối với bản thân của vợ chồng em thì luôn muốn làm một cái tấm gương tốt để cho con em sẽ noi theo trong cái cách chi tiêu tiết kiệm hợp lý.
Vâng, cảm ơn Minh Thư đã có những chia sẻ rất là thiết thực về cách chi tiêu hợp lý của gia đình cũng như là cách dạy con thông qua việc nêu gương của cha mẹ. Và một lần nữa xin cảm ơn Minh Thư đã tham gia cùng với Thanh Ngôn và tiết mục nuôi con ở Úc tuần này.
Em xin cảm ơn chị Thanh Ngôn và cảm ơn quý khán giả của SBS. Kính chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn được bình an ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.